Es que me han cochado. Cách đây 3 hôm tôi có đi Costco. Và điều tôi thấy rất là lạ lần này đó là tới Costco sao thấy có người nào, rất là nhiều người họ cầm cái giống như là cái đơn vậy đó, họ viết. Tôi nói ủa cái chuyện gì đây. Tôi để ý một họ đứng tuốt đằng xa này mà tới tuốt đằng kia đầu cái hàng á, thì tôi mới thấy đó là họ đăng ký trả 20 đồng để chích ngừa cảm cúm. Cái tôi mới wow, chắc là tới phiên mình cần phải làm cái đó. Nhưng mà tôi nhìn qua nhìn lại tôi không biết tôi phải chích ngừa cái loại gì đây, bởi vì nghe nói cái loại cảm cúm mà nguy hiểm nhất có thể xảy ra là H1N1 cái gì đó, bệnh lợn bệnh heo rồi gì đó. Thì tôi mới về nhà, tôi mới lên internet tôi kiếm những cái website coi thử làm thế nào để mình ngăn ngừa được cái bệnh cảm cúm. Thì tôi đọc những cái information, mà một cái information mà người ta nhắc đi nhắc lại nhiều nhất, ngoài ra cần phải ngủ đủ để có sức khỏe thì mình mới chống được cái cảm cúm. Nhưng mà cái điểm mà người ta nhắc đi nhắc lại nhiều nhất đó là rửa tay. Bởi vì chúng ta biết cái có thể nói cái nơi mà dơ nhất trong người của chúng ta là bàn tay mình, đi mình đụng đủ thứ hết. Người ta bị bệnh cái họ đụng vào, mở cửa đi vô chẳng hạn, thì họ cái con vi khuẩn vi trùng nó nằm ở ngay chỗ cái đồ cầm cửa tay, rồi mình tới mình đụng cái là nó vô tay mình, rồi mình dụi cái mũi dụi mắt cái là mình bị dính bệnh. Cho nên họ nói rửa tay thường xuyên, rửa tay với nước ấm, rửa tay bằng xà bông, thì đó là một trong những cách mà giúp cho mình tránh bệnh rất là dễ. Thì điều này nó nhắc nhở chính đời sống của tôi rất là nhiều, đó là ai trong chúng ta cũng muốn sạch sẽ hết, mà sạch sẽ nhất là trong lúc này nó sẽ đem cho mình sức khỏe. Nó không có làm cho mình bệnh hoạn như gặp rất là nhiều trở ngại trong đời sống của chúng ta. Và thưa quý ông bà anh chị em, không những sạch sẽ là điều mà chúng ta cần thiết, nhưng mà chính Đức Chúa Trời đấng thánh khiết, Ngài đòi hỏi mỗi người trong chúng ta phải có một đời sống sạch sẽ. Thật sự mà nói, cái câu kinh thánh mà buổi trưa hôm nay chúng ta học ở trong Matthew đoạn 5 câu 8, Chúa phán rằng phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Chúa nói như thế nào? Chúa ban phước không thể tả cho quý vị. Phước hạnh mà quý vị sống giàu trong hoàn cảnh như thế nào đây nữa, quý vị vẫn enjoy cuộc sống, vẫn có được cái sự bình an nhẹ nhàng trong cuộc đời của mình. Giàu bác sĩ có nói rằng còn chỉ vài ngày nữa là ngươi sẽ qua đời, nhưng mà mình vẫn thấy nhẹ nhàng, bình an, phước hạnh. Chúa phán rằng Chúa muốn ban cho chúng ta phước hạnh đó. Và không những vậy thôi, như chúng ta đã học về những phước lành của Chúa, Chúa chúc mừng trên cuộc đời của chúng ta khi chúng ta có một tấm lòng trong sạch. Khi tôi mới đọc ở đây tôi thấy ủa nó hơi lạ, nó hơi khó hiểu. Chúa nói nếu phước cho mình có tấm lòng trong sạch vì mình sẽ thấy Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết là lời Chúa nói rằng không ai có thể thấy Đức Chúa Trời được, nhưng mà ở đây Chúa hứa khi mình có tấm lòng trong sạch mình sẽ thấy Đức Chúa Trời. Nhưng mà trước khi chúng ta học cái phần đó, có thể mình không có đủ thời gian hôm nay, nhưng mà đi vào cái phước lành số 6 rất là quan trọng này. Tôi xin cùng hội thánh học vài những cái chữ, những cái động từ, danh từ rất là quan trọng ở đây. Cái chữ thứ nhất đó là lòng. Chứ nó phước cho người có tấm lòng hay là lòng trong sạch. Lòng nghĩa là sao? Tiếng Việt dịch cũng hay, lòng tiếng ở trong nguyên văn là trái tim. Là Chúa nói là blessed are the pure in heart, tấm lòng, for they will see God, sẽ thấy Đức Chúa Trời. Bây giờ khi mình nói tới cái lòng của ông bạn chị nghĩ tới gì? Nếu mà chúng ta đói bụng thì chúng ta đang nghĩ tới gì? Cháu lòng phải không? Không phải, không phải. Chúa không có nói cái lòng đó ở đây. Chúa nói gì? Mà khi tôi nghiên cứu Kinh Thánh á, cái chữ lòng ở đây nói về cái trái tim. Trong Kinh Thánh có hơn 100 lần nói về trái tim. Nhưng mà hầu hết những chỗ mà nói về trái tim ở trong Kinh Thánh á, không có nói về cái tim này, cái bộ phận lọc máu, dẫn máu đi đầy thân thể của chúng ta. Không có nói về cái physical heart. Nhưng mà lòng ở đây, tôi thấy tiếng Việt dịch rất là hay. Không có nói là phước cho những người có trái tim trong sạch, nhưng mà để là có lòng trong sạch. Lòng ở đây nói đến cái sự sâu thẳm nhất ở trong con người. Tiếng Việt mình dùng chữ là tấm lòng đó, là cái nơi mà nó tập trung tất cả mọi sự, nơi mà không phải chỉ nói về cảm xúc chúng ta mà thôi, nhưng mà nói toàn diện về con người của chúng ta, ý chí của chúng ta, lý trí của chúng ta, tình cảm của chúng ta, tất cả mọi sự đó. Chúa nói đó là cái lòng của chúng ta. Chúa nói phước cho người có tấm lòng trong sạch. Và ở đây trong Matthew đoạn 5 cũng nói về cái định nghĩa mà tôi vừa nói hồi nãy. Tấm lòng nói về cái tập trung của tất cả mọi sự trong thân thể của chúng ta. Hay là nói cách khác hơn, khi Đức Chúa Giêsu dạy rằng phước cho người có lòng trong sạch, lòng ở đây nói đến con người thật của mình. The heart here is not talking about the organ that circulates the blood throughout the body, but it talks about the real person, the innermost being of your life. Cho nên khi Chúa nói đến ở đây những người nghe Chúa giảng lúc đầu tiên, họ hiểu liền Chúa muốn nói gì. Tấm lòng của chúng ta, tấm lòng của chúng ta. Và khi nói tới tấm lòng của chúng ta, thưa quý bạn chị em, nó luôn luôn liên hệ đến tâm trí của chúng ta, sự suy nghĩ của chúng ta, lý trí của chúng ta, ý chí của chúng ta. Đó là lý do mà ở trong Châm Ngôn đoạn 23, quý bà chị em có lời Chúa xin mở ở trong Châm Ngôn đoạn 23 câu số 7. Châm Ngôn đoạn 23 câu số 7. Lời Chúa nói như thế nào về cái sự suy nghĩ của chúng ta, cái tâm trí của chúng ta, ý chí của chúng ta, lý trí của chúng ta? Châm Ngôn 23 câu số 7. Come on, I didn't get it here. Vì hắn tưởng trong lòng thế nào thì hắn quả thế ấy. Vì hắn tưởng trong lòng thế nào thì hắn quả thế ấy. As a man thinks in his heart, so he is. Mình suy nghĩ như thế nào, mình sẽ trở nên như vậy. Hay là nói cách khác hơn, cuộc đời của quý ông bà anh chị em có được đến giờ phút này, dầu quý ông bà anh chị em thích cái cuộc sống của mình hiện giờ, cái kết quả của cả cuộc đời của mình cho tới giây phút này hay là không, nó hoàn toàn nó tùy thuộc vào sự suy nghĩ của quý ông bà anh chị em. Bởi vì quý ông bà anh chị em lựa chọn điều này cho nên cuộc đời của quý ông bà anh chị em nó trở nên như vậy. Tôi quyết định cưới người này cho nên bây giờ tôi mới ở với người này. Chứ nếu tôi không suy nghĩ, tôi không cưới người đó thì tôi không có ở với người đó ngay giờ phút này. Tôi lựa chọn đi học cái ngành này, tôi học ngành đó, tôi ra trường tôi làm cái nghề đó, bởi vì nó bắt đầu từ đây. Sự suy nghĩ của chúng ta, tâm trí của chúng ta. Sở dĩ tôi buồn hôm nay có thể nói nó cũng bắt đầu từ đây. Cũng một cái vấn đề đó mà một người họ suy nghĩ một cách lạc quan, họ thấy nửa ly nước là cũng ngon lành lắm rồi. Nhưng mà một người bi quan, họ cũng nhìn y chang cái ly nước đó, họ nói sao mà chỉ có nửa ly nước thôi, còn nửa ly kia sao mà nó trống rỗng như vậy. Cho nên cái sự suy nghĩ của chúng ta, Chúa nói về tâm lòng của chúng ta, Chúa muốn nói đến sự suy nghĩ trong cuộc đời của chúng ta, và cộng với tất cả những cái cảm xúc khác trong thân thể con người thật của chúng ta. Như trong cái cuốn sách là The Applause of Heaven, ông Max Lucado, ông nói về cái tấm lòng ở đây. Ông dùng cái chữ là tấm lòng mà Chúa muốn nói ở đây giống như là chiếc máy bay đó, mà cái nơi cái người phi công ngồi điều khiển đó. Tấm lòng nó giống như vậy. Hay là ở phi trường á, cái nơi tổng đài á, họ cho máy bay lên xuống, nơi đó tấm lòng của chúng ta giống như vậy. Nó điều khiển tất cả những hoạt động trong đời sống của chúng ta. Chúng ta trở nên phước hạnh hay không tùy nơi tâm lòng của chúng ta, tùy nơi cái sự suy nghĩ của chúng ta. Và tấm lòng ông mục sư Max Lucado ông diễn tả giống như là một cái nơi mà nó bật lên, nó hoạt động tất cả mọi sự trong đời sống của chúng ta. Giống như chúng ta có đèn ở trong căn phòng này, có một chỗ để bật cho nó sáng và tắt nó tối. Tấm lòng của chúng ta nó nằm cái chỗ đó. Cho nên cái chữ thứ hai mà chúng ta học đến đây, Chúa nói phước cho người có tấm lòng trong sạch. Phước không thể tả, Chúa chúc mừng trên đời sống của chúng ta khi chúng ta có tấm lòng trong sạch. Cái chữ kế tiếp chúng ta học là trong sạch, pure. Blessed are those who are pure in heart. Trong sạch nghĩa là gì? Tại sao Chúa nói một người có tấm lòng trong sạch là một người được phước hạnh không thể tả? Cái chữ trong sạch ở trong nguyên văn Hy Lạp là katharos. Katharos là cái chữ nó nói lên hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất đó là sạch. Hết dơ bẩn, thanh tẩy, hay là được gặn lọc chắc cặn bã, hay là lọc ra những cái rác rến trấu hay là bã. Và cái chữ trong sạch ở đây nó cũng có nghĩa là ở trong binh lính đó, trong quân đội đó, thì cái chữ trong sạch có nghĩa là khi vị chỉ huy thanh lọc hết tất cả những người lính của mình và chỉ còn lại những thành phần tốt, can đảm nhất, thiện chiến, tâm nguyện mà thôi. Cho nên và ở đây cái chữ trong sạch cũng có nghĩa là chất lỏng không bị pha lộn với những chất khác, nó trong sạch. Cho nên khi Đức Chúa Giêsu nói ra cái lòng trong sạch, cái chữ trong sạch, người thời bây giờ, nhất là chẳng hạn như những người làm nông đó, thời bây giờ thì nhiều người làm nông, họ biết Chúa muốn nói điều gì. Có nghĩa là sao? Khi mà họ làm lúa vô chẳng hạn, giống như quý ông bà anh chị em ở Việt Nam có làm ruộng, là gặt lúa vô, cái mình đập lúa hoặc là xúc lúa. Sau khi mình xúc lúa hay là mình đập lúa, có hai cách, một đúng là có ba cách, một là đập lúa, hai là xúc lúa, còn ba là quý ông bà anh chị em nhớ làm gì không? Đạp lúa. Tôi nhớ cái đó nhất, bởi vì tôi đạp bị lủng chân hoài à. Lúa nó đâm vô chân. Anyways, khi mà mình lấy lúa ra rồi đó thì mình dê nó, mình phơi nó, mình làm sao mà nó không có còn một cái lúa lết nào ở trong lúa đó nữa. Hốt cái nhúm lúa lên thì thấy toàn là hột nào hột nấy tròn trịa, không có một cái cặn bã hay là trấu hay là rơm bất cứ điều gì ở trong lúa đó nữa. Nó gọi là nguyên chất, trong sạch là cái chỗ đó. Cho nên ở đây có thể Chúa nói, Chúa cộng hết những cái ý nghĩa trong sạch mà hồi nãy tôi vừa nói, từ trong quân đội, từ ở trong người làm nông, cho đến người bất cứ những người nào làm những cái điều gì cho nó trở nên trong sạch. Chúa muốn nói đến trong cái câu số 8 này, Chúa nói như thế nào? Phước cho người nào nhận thức rằng mình là người tội lỗi, mình không thể nào làm cho trong sạch được. Phước cho những người, đây là những điều mà chúng ta ôn lại. Phước cho những người nào biết rằng mình hoàn toàn không thể nào làm điều gì tốt đẹp ngoài ra Chúa được. Phước cho người nào không có cố gắng bởi công quả của mình để làm cho Chúa đẹp lòng. Phước cho người nào hoàn toàn đứng trước mặt Chúa và nói rằng: lạy Chúa, cuộc đời của con hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa. Chỉ có Chúa mới làm cho cuộc đời của con trong sạch được mà thôi. Chỉ có Ngài mới có thể đem lại cái sự thay đổi thật sự trong cuộc đời của con mà thôi. Phước cho những người than khóc về cái tội lỗi của mình. Họ hạ mình xuống trước mặt Chúa và họ đem với Chúa với cái tấm lòng nói rằng: lại Chúa, con đói khát Chúa hơn bất cứ điều gì trên đời này. Con không có ham mến những điều ở nơi hạ thế này. Giống như hồi nãy chúng ta đọc ở trong Colossae đoạn 3, anh em đã được đổi mới, hãy ham mê những sự ở trên trời, đừng ham mê những sự ở dưới đất. Cái đầu của con thường thường suy nghĩ về điều gì? Ô, ước gì mà con có được việc làm nhiều hơn, để con có tiền nhiều hơn. Bây giờ con kẹt quá, phải chỉ có tiền là giải quyết được mọi sự. Chúa nói rằng phước cho những người nào không có nhờ vả nơi con người, không có nhờ vả nơi vật chất, không nhờ vả nơi cái khả năng của mình, nhưng mà hoàn toàn đến với Chúa nói rằng: con đói khát Chúa, nếu không có Chúa trong cuộc đời của con sẽ chết. Không có tiền bạc nào có thể nuôi con sống được cả, không có của cải nào có thể nuôi con sống được cả. Chỉ có Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em đến với Chúa với tâm lòng đó, Chúa nói rằng phước cho quý ông bà anh chị em, bởi vì quý ông bà anh chị em có được một tâm lòng trong sạch trước mặt Ngài. Và khi nói về tâm lòng, cái Matthew đoạn 5 câu số 8 này nói về sự thật mà nói, tấm lòng của mình nó ảnh hưởng tất cả những gì trong đời sống của chúng ta. Không phải chỉ đời sống chúng ta mà tất cả mọi sự trên thế gian này. trong xã hội, trong tất cả mọi sự, tất cả những cái nan đề nó xảy ra trong thế giới của chúng ta, tất cả những cái hỗn loạn xảy ra trong thế giới chúng ta, người ta giết người, người ta cướp của, người ta làm những điều mà mình không thể nào tưởng tượng nổi, nó chỉ phát xuất ra từng một chỗ mà thôi, thưa quý ông bà anh chị. Thì quý ông bà anh chị biết nó phát xuất từ chỗ nào không? Một tấm lòng dơ bẩn. Everything, all the troubles, all the crimes in the world can be traced to one source, and that is dirty hearts. Dirty hearts. Tấm lòng dơ bẩn. Lời của Chúa nói như thế nào? Cái này không phải tôi tự đặt ra, nhưng mà lời của Chúa nói rất là rõ ràng. Ở trong Matthew đoạn 15, câu số 19. Matthew đoạn 15, câu 19. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, dục trộm cướp, làm chứng dối và lọng ngon. Đó là những điều làm dơ dáy người. Ở đây cho chúng ta thấy như thế nào? Sở dĩ chúng ta suy nghĩ những điều bậy bạ, sở dĩ có những người làm những điều ác vô cùng, bởi vì như thế nào? Nó phát xuất từ tâm lòng của mình. Một sư tiến sĩ Billy Graham có một lần ông nói như thế này, mà tôi thấy ông hoàn toàn đúng. Tiếng Mỹ ông nói như thế này: We are suffering from only one disease in the world. Our basic problem is not a race problem. Our basic problem is not a poverty problem. Our basic problem is not a war problem. Our basic problem is a heart problem. Điều mà nhiều người trong chúng ta, mọi người đau khổ, nó xảy đến bởi một loại bệnh mà thôi ở trong thế gian này. Cái vấn đề chính của chúng ta không phải là kỳ thị chủng tộc, vấn đề chính của chúng ta không phải là khổ đói, vấn đề chính của chúng ta không phải là chiến tranh, vấn đề chính của chúng ta là vấn đề tâm lòng. Ông nói rất là đúng. Tôi thích cái câu này. Tiếng Mỹ nói rằng the heart of a problem is a problem of the heart. Cái trái tim của nan đề trong đời sống của chúng ta, đó là vấn đề của trái tim. Gia đình của chúng ta lộn xộn không phải là ông chồng của tôi tính ông khó quá, hay là vợ của tôi sao mà không có chăm sóc tôi kỹ càng, hay là những cái điều ở trong gia đình. Cái vấn đề ở trong đất nước Mỹ này, cái tình trạng không có phải là kinh tế, thưa quý ông bà anh chị. Tình trạng khó khăn không phải là kinh tế. Tình trạng khó khăn không phải là hôn nhân mình cứ lộn người, hay là mình ao ước mình cưới được người khác thì tốt hơn người này. No. Cái tình trạng lộn xộn với nhau không có phải là anh em không thương nhau, hay là không hiểu nhau. Cái tình trạng lộn xộn trong gia đình của mình không phải là thiếu tiền, thiếu tài chánh, nhưng mà là tình trạng của trái tim của mình, của tâm lòng của mình. Tất cả những cái nan đề trong đời sống của chúng ta không giải quyết được bởi vì đây, thưa quý ông bà anh chị, Đừng nghĩ rằng tôi có tiền nhiều tôi sẽ giải quyết mọi sự. Đừng nghĩ rằng chồng của tôi ổng đổi tính thì gia đình của tôi hạnh phúc. Đừng nghĩ rằng vợ của tôi mà bớt khó đi là gia đình hạnh phúc. No. Cái vấn đề là tâm lòng của mình. A dirty heart. Tâm lòng dơ bẩn. Cho nên điều mà tôi muốn nói ở đây đó là tâm lòng của chúng ta quan trọng vô cùng, thưa quý ông bà anh chị. Làm gì thì làm mỗi ngày hãy cẩn thận canh giữ tâm lòng của mình. Đừng có cố gắng lo tất cả mọi sự cho nó chu đáo mà quên tâm lòng của mình. That's the worst thing you can do for yourself. Đó là điều tệ nhất mà quý ông bà anh chị em có thể làm cho chính mình. Hãy canh giữ, đề phòng, giữ gìn cái tâm lòng của mình hơn hết. Châm ngôn đoạn 4 câu 23, lời Chúa nói đến điều này. Hãy như thế nào? Đoạn 4 câu 23. Khá cẩn thận giữ lòng con hơn hết, vì các ngươi sự sống do nó mà ra. Khá cẩn thận giữ lòng con hơn hết. Guard it. Because everything is go back to the heart. Cẩn thận. Above all else, guard your heart because it affects everything you do. Gia đình lộn xộn không phải là tôi nói không hay, hay là tôi dạy không giỏi vợ tôi, hay là chồng tôi không nghe lời tôi, vân vân, hay là con cái, không phải. Tại sao gia đình của tôi không có hạnh phúc gì hết? Cái vấn đề không phải là thiếu tiền, không phải là không hợp tánh với nhau, nhưng mà vấn đề đó là trái tim của mình, tấm lòng của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, tâm lòng của quý ông bà anh chị em bây giờ như thế nào? How is the state of your heart? How is it? Is it a clean, pure heart? Or is it a dirty heart? Gặp cái gì cũng coi hết, không cần biết cái đó là tốt hay là xấu cho tôi. Đặc biệt là ở trên Internet. Ai nói cái gì nghe cũng làm theo, nhưng mà khi tới lời của Chúa nói, không cần làm theo. How is it with your heart? Vô cùng quan trọng, thưa quý ông bà anh chị. Mình người giận dữ, mình người cay đắng, nó phát xuất từ tâm lòng của mình. Mình một người vui thỏa, nhẹ nhàng, bình an, nó phát xuất từ tâm lòng của mình. Mình có một đời sống phước hạnh, không phải là mình có một chiếc xe mới, hay là có ngôi nhà thiệt là khang trang, hay là mình có một người vợ thiệt là thương mình, hay là một người chồng thật là chiều mình. No. Vấn đề là trái tim của mình, tâm lòng của mình. Hay là nói cách khác hơn, tất cả mọi sự, quý ông bà anh chị em muốn có một đời sống phước hạnh, hãy chăm sóc sức khỏe của trái tim của mình. Make sure your heart is healthy in a spiritual sense. Hãy chăm sóc tâm lòng của mình. Ở đây Chúa nói như thế nào? Tấm lòng là nơi hội đủ tất cả mọi sự. Và một đời sống phước hạnh là một đời sống biết nhận thức tầm quan trọng của tấm lòng và tìm cách sửa đổi nó.
treat your heart.
Tìm cách sửa nó. Đừng có để nó qua một bên mà sửa tất cả mọi sự. Điều tôi muốn nói ở đây là gì? Khi một cái trái cây á, khi ông bà anh chị em trồng cây mà thấy cái trái cây á nó xấu, thì quý bà anh chị em làm gì? Làm sao để cho trái cây nó đẹp phải không? Sửa đổi làm sao cho nó đẹp phải không? No. Nhà tôi, trước nhà tôi, cỏ tự nhiên nó vàng. Nó vàng đến nỗi mà tôi cầm tôi nhổ một cái nhẹ là nó lên luôn. Tôi lên trên internet tôi kiếm mít, cuối cùng tôi mới biết cái vàng của lá cỏ nó vàng không phải là vấn đề. Tôi không có tìm cách tôi trị cái bệnh cho hết vàng cỏ, nhưng mà tôi tìm cách tôi trị cái gốc của nó. Nhiều lúc chúng ta có những cái nan đề trong đời sống của chúng ta, hôn nhân vợ giữa vợ chồng chúng ta tìm cách chúng ta trị những cái toàn là lá, toàn là trái không à, nhưng mà chúng ta không trị cái gốc của nó là tấm lòng. Tấm lòng là nơi mà chúng ta phải trị. Người đó xấu quá, người đó tội lỗi quá, làm những điều gian ác quá, nhốt vô tù để thay đổi họ, có được không thưa quý ông bà anh chị em? Chỉ có khi nào tâm lòng người đó thay đổi thì mới được mà thôi. Mình làm những điều sai trật, đôi lúc mình cái ô, nếu mà tôi thay đổi tánh tình, tôi thay đổi cái habits, cái những cái thói quen, thói thư tật xấu của tôi thì giải quyết được vấn đề. Cái đó chỉ là cái trái, cái lá mà thôi, chứ không phải là tận gốc thưa quý ông bà. Tận gốc là tâm lòng của chúng ta. The heart of the problem is the problem of the heart. Trái tim của nan đề, trái tim đó là nan đề của trái tim. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để ý đến tâm lòng của mình. Chúng ta không có thời gian để học thêm ở đây, nhưng mà ước mong trong tuần lễ này, quý ông bà anh chị em đến với Chúa hết lòng với Chúa, nói lại Chúa, con ao ước và con sẽ kiên tâm, con sẽ dứt khoát, con sẽ làm mọi sự để được có một tấm lòng trong sạch trước mặt Chúa. Ở bên tiểu bang Minnesota có một cái loại tròn tên là ermine. Cái loại tròn này có một cái loại lông rất là quý. Mà con tròn này đó, cứ tới mùa đông á, cái lông của nó thay đổi màu. Thường thường á thì màu nó có nhiều màu khác nhau, rất là sáng, mà tới mùa đông á thì nó đổi thành cái màu trắng như tuyết gì như vậy. Có nghĩa là khi mà tuyết rơi xuống á, con tròn này nó nằm ở trong tuyết, đứng tới sát quý ông bà anh chị em cũng không thấy nó đang nằm ở trong tuyết. Mà cái lông của nó rất là quý, cho nên người ta mới tìm cách bắt nó để lấy lông làm áo, áo lông, áo ấm. Mà cái con tròn này á, nhờ nó trắng như vậy cho nên nó không có con nào bắt nó ăn được, nhất là ở trong mùa đông. Nhưng mà con cái loại tròn ermine này á, nó có một cái rất là đặc biệt là nó rất là ghét dơ, cái gì dơ bẩn. Và cái loại lông của nó rất là đặc biệt, có đụng vô dơ bẩn đi nữa, như pha, không có thấm, không có làm cho nó dơ cái lông nó gì cả. Dầu vậy, nó rất là ghét đến những nào, nơi nào dơ. Cho nên mấy người mà tìm cách bắt cái loại tròn này á, họ tìm tới cái nhà của nó, cái ổ của nó. Mà cái ổ của nó thường thường là nằm ở trên mấy cái triền đá, hoặc là trong một mấy cái lỗ hổng thiệt là lớn ở trong mấy cái thân cây khổ thụ. Thì họ tới đó rồi đó, Thường thường á, khi tới có lúc nó chạy bỏ chạy mất, có lúc không có nó, thì họ lấy cái loại loại bụi đen á, họ rải xung quanh cái nhà của nó. Khi mà nó về thưa rồi rồi họ mới thả chó ra. Chó chạy lung tung, mấy cái con tròn đó nó mất hồn, nó chạy về nhà nó, phải không? Chạy về nhà nó thấy dơ một cái là nó không thèm vô, nó bỏ nó chạy luôn. Dầu có ép, có làm tất cả mọi sự đi nữa, nó cũng tuyệt đối nó không vô, thà nó chết còn hơn. Sạch sẽ như vậy đó thưa quý ông bà chị. Điều này nói đến điều gì? Đối với con tròn này, con ơ mai này, sạch sẽ quý hơn chính mạng sống của nó. Sạch sẽ quý hơn, trong sạch quý hơn là cái ngôi nhà của nó. Thà nó bỏ tất cả mọi sự để sạch sẽ còn hơn là sống dơ bẩn. Thưa quý ông bà anh chị em, là con của Chúa, đây phải là lẽ sống của chúng ta. Bởi vì sao? Nếu chúng ta không có một đời sống trong sạch, thật sự mà nói, chúng ta không thật sự có một đời sống. Nếu chúng ta có một đời sống trong sạch, chúng ta thật sự có một cuộc đời ý nghĩa đáng sống. Còn nếu chúng ta không có một đời sống trong sạch, chúng ta thật sự chỉ là những người chết biết đi mà thôi. Những người chết ăn được, nói được, cư xử với người khác được, nhưng mà thật sự chúng ta không có sự sống. Thật. Con tròn này thà chết còn hơn là ở dở. Cầu xin Chúa cho chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của tấm lòng của mình. Làm thế nào để chúng ta có được tấm lòng trong sạch? Chúng ta hết giờ rồi, tuần tới chúng ta sẽ học đến điều đó. Và khi Chúa nói có được tấm lòng trong sạch, một tấm lòng mà được bình an, thỏa mãn vô cùng, chúng ta sẽ thấy Chúa. Nhưng mà hồi nãy, mỗi lần tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em, tôi chọn cái bài chia sẻ với các em, nó liên hệ tới cái bài chia sẻ của tôi. Quý ông bà anh chị em có thể biết được là thế nào, một phần của sự là thế nào để có được tấm lòng trong sạch. Yêu Chúa, yêu Chúa, yêu Chúa, yêu mến Chúa. Tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng muốn có một đời sống significant life, một đời sống có giá trị, một đời sống đáng sống, một đời sống có ý nghĩa. Một đời sống có ý nghĩa không phải là mình tướng tá ngon lành, đẹp trai, bảnh gái, mặc đồ sang hay là giàu có. No. Chúa nhìn bảy người anh của David, Chúa thấy không có ông nào làm vua được cả. Nhưng mà dù David một người út đến nỗi mà khi ông Samuel kêu đem các con vô, thì ông Jesse ông đem toàn là những người ngon lành đưa cho Samuel. Bởi vì sao? David không ra gì hết đối với con người. Nhưng mà khi Chúa nhìn David, Chúa thấy trong David có một vị vua. Yes. Bởi vì David yêu mến Chúa. Tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng muốn khi Chúa nhìn vào cuộc đời của mình, Chúa nhìn vào cuộc đời của mỗi chúng ta, ai trong chúng ta cũng muốn là Chúa thấy một vị vua trong chúng ta, phải không thưa quý ông bà chị? Không có ai trong chúng ta muốn Chúa nhìn vô, Chúa thấy sao mà một cái thằng ăn xin, một cái con ăn xin. No. Ai trong chúng ta cũng muốn Chúa thấy a king inside of us. Bí quyết đó là hãy sống, tìm mọi cách yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa. Tuần tới chúng ta sẽ học bí quyết để được có được, giữ được, không những được tấm lòng trong sạch mà giữ được tấm lòng trong sạch. Và thấy Đức Chúa Trời nghĩa là sao? Nhưng mà ở đây chúng ta biết được cái bí quyết đó là có được tấm lòng trong sạch là một đời sống phước hạnh không thể tả, và đời sống đó sẽ thấy Chúa. Amen.